cho con xin hỏi cái pháp môn thứ năm là cái pháp môn tu tịnh độ. Thầy cũng đã giải thích rất là rõ trong sách, con cũng hiểu rõ, nhưng mà con thấy thực tế ở ngoài đời thường thì nó hơi bị nghịch lý. Có nghĩa là con thấy người ta tu thời nay, ngay cả nước Việt Nam của mình và có cả những nước bạn của thế giới, họ tu rất là nhiều pháp môn, rất là nhiều người tu cái pháp môn tịnh độ này. Thì nếu mà khi họ mất thì họ đã được vãng sanh, thì tại sao lại con người của mình dân số lại càng tăng lên ạ?
Là cái ý cháu này hỏi là cái người tu theo tịnh độ đó, cầu vãng sanh về cõi A Di Đà thì cũng, nếu mà vãng sanh đã về cõi A Di Đà rồi, nhưng mà tại sao dân số trên cái trái đất này cứ vẫn tăng hoài?
Bây giờ á, bây giờ đó là cái đấy mà bây giờ tăng hoài là nhiều, lên tới giờ 10 tỷ người đi là biết. Giờ mới có 7 tỷ mấy, chưa tới 8 tỷ, đúng 10 tỷ tự nhiên mất. Bây giờ nói, trong bây giờ nói cái đất này nó chưa 10 tỷ người sẽ bị tăng đó, nó được tăng đó, sao tăng gì? Cái hồi mới lập, cái đất này mới ổn định lại, có mấy trăm ngàn người, có mấy trăm ngàn người thôi, phải không? Bây giờ nó lên tới khi mà, tới bây giờ, nếu mà tới đất tuổi thọ là 7 tỷ mấy rồi, thì đúng đi, đúng thì là nó đủ 10 tỷ năm thì con người sẽ lên 10 tỷ người, rồi nó tự tăng ra theo cái chu kỳ, chứ tăng hoài đâu có vui gì đâu. Đối với cái không gian này mà mình con tưởng đâu là 10 tỷ người nhiều á. Bây giờ nè, bây giờ trước mắt bây giờ còn mình thấy cái diện tích đất đó, người ta ở được bao nhiêu, chưa tới 1% của diện tích đất, thì làm sao mà gọi là tăng? Cái đất còn giờ tính là một đầu người tôi cho bao nhiêu thước vuông, mà giờ cái diện tích đất mình bao nhiêu, cái đất còn trống còn nhiều lắm. Có nghĩa là cái đất này Việt Nam mình, cái đất mình ba mươi mấy triệu cái số vuông, thì ở đây ở mười mấy triệu cái số vuông, tới đó là bị gọi là nhân mãn. Có nghĩa là cung cầu không đủ, đất sản xuất không đủ để cho nhu cầu, thì tự nhiên nó phải hủy diệt. Chứ còn tăng đâu thua gì đâu. Cái đất mình rồi, bây giờ năng dân tộc mình đâu bao nhiêu, dân tộc mình chưa tới 100 triệu à, người ta không thua gì, rồi so với diện tích đất mình còn dư nhiều lắm, tăng không ăn thua. Ở đúng cái chu kỳ của nó thì tự nhiên nó đi theo cái chu kỳ gì. Thì bây giờ ông Phật cũng bảo tới đất này 10 tỷ năm chết, con người sống mẫu một lần là 10 tỷ năm bị hủy diệt, còn số ít thôi. Rồi cứ quay vòng tròn và đi theo cái dòng thành trụ hủy diệt mà đi theo cái nhân quả luân hồi đó. Thì bây giờ con mới có trái đất này mới có 7 tỷ mấy, 8 tỷ chưa sao đó. Con ráng đợi thì mấy trăm năm nữa sẽ đủ 10 tỷ là xong.
À, dạ, thầy nói là diện tích đất của mình thì rất là rộng, mà con người thì rất là ít, nó không có ăn thua gì, mà tại sao con người thì lại chen chúc nhau vào những cái nơi mà đô thị để sống, và sẽ xây lên những cái ngôi cao ốc để mà lên đó sống giống như là ở trong một cái hộp vậy đó. Con thấy nó rất là vô lý luôn. À, tại sao con người lại làm những cái chuyện mà kỳ cục như vậy? Có lẽ là họ dùng tánh người chăng?
Bây giờ đó, tại ở thành phố nó mới xây nhà chung trời lầu chứ ở quê đó. Nếu mà nhà nước biết phân bổ á, thì tất cả các thành phố nên mở rộng ra, không cho các nhà lầu một tầng hai tầng thôi, thì nó mới rộng được. Còn bây giờ cứ chen chúc, tại vì cái này là do con người tưởng, ai cũng thích ta là cái một nhà cao nhất là gì, là nhà lầu. Bởi vì trong cái dân gian tôi nói nhà cao cửa rộng ông đó giàu, ông kia 10 tầng, ông kia muốn lên 20, ông 30, là do cái tưởng và tham của con người nó mới thành ra cái nhà lầu. Chứ nếu mà không có tham cái nhà trệt thì bây giờ xin lỗi, ở trái đất này, trái đất mình cũng chưa có hết đâu. Làm sao giờ con chung, bây giờ con chỉ ở thành phố, con ra thành phố chừng 2-3 cây số đi, tất minh mong. Mà tại vì người ta không hiểu cái quy hoạch đáng lẽ gì cho mỗi người mấy thước vuông để ở đi, thì làm sao ấy được. Tại của người ta sống vì cái tưởng và tham, vì công nhà cao cửa rộng, thành là ta mới cắt nhà lầu.
Dạ, vậy cho con hỏi, nếu như mà người ta đã biết tưởng và đã biết tính thì người ta lại có dụng ý nên người ta mới tưởng và tính để đạt đến một cái kết quả, thì khi đó người ta quy hoạch và người ta xây cất chung cư như vậy để mà đưa con người mình tập trung vào một chỗ để sống, và những mảnh đất dư ra như vậy để họ sử dụng vào việc gì?
Bây giờ đất sử dụng về nông nghiệp hoặc công nghiệp thôi, nên nhớ rằng bây giờ đất của mình chưa có sử dụng hết đâu mà mình cho nước ngoài nó vô nó thuê, thấy không? Tại mình không có hiểu. Chứ nếu mà mình biết rồi, mình làm đúng theo cái quy luật vật lý, đừng có cho nhà cao cửa rộng đi, thì hoàn toàn con người ta sẽ ổn định. Còn bây giờ quy hoạch cũng không chịu quy hoạch cho rộng, làm cho đường cho rộng đi, rồi nhà liên tục đi, đầu này đầu kia phải 20-30 cây số đi, thì làm sao mà có cái chuyện mà chen chúc được? Tại người ta thiếu cái quy hoạch. Còn người ta thiếu quy hoạch là do cái tưởng người ta thích nhà cao cửa rộng. Chứ đừng có thích đi. Bây giờ tôi thấy ngày xưa đó, khi năm 1949 đó, Trung Quốc cộng sản chiếm Trung Quốc nó sạch bằng hết luôn. Nó cắt chung cư thôi, chung cư có mấy tầng thôi, rồi nó cho đi ra ngoài. Thành ra ở Bắc Kinh đi ra đường xá nó không có kẹt như mình đâu, mà nó có cái ô nhiễm thôi, chứ nó dẹp đường xá nó không kẹt như mình. Đó, mình phải hiểu thế giới này. Nếu mà nhà ở quy hoạch đó, bây giờ tôi thấy nếu mà nói về theo cái nhà ở thuộc Mỹ nó làm rất hay. Nó không có nhà cao, chỉ có một hai cái thành phố nó có nhà cao thôi, còn nhiều nó không có nhà cao. Nó làm khu trống này, nó làm một cái thành phố một hai tầng thôi chứ không nhiều. Mà một nó mở ra cái cửa hàng gì đó, phải cái bãi đó, phải có bãi đậu xe, trước mắt nó phải có đậu xe. Anh mở cái gì không có bãi đậu xe nó không cho mở. Đó, nó quy hoạch là vậy. Vì thế mà tại sao người ta thích qua nước ở đường xá rộng rãi, là cái gì cũng rộng rãi, mà cái an sinh xã hội nó rất tốt. Mình bắt chước nó chứ không phải đi theo nó, nhưng bắt chước nó thì con người ta sẽ khỏe lắm. Còn mình ở đây cứ chen chúc đồ nhà rồi thành phố nó mất. Giờ người ta còn suy nghĩ đó, lộ Hóc Môn mà với Củ Chi quy hoạch hết đi, đường xá rồi nhà rồi cửa bán đi, bán vừa phải cho ta nghe, đừng có xét hậu dân. Thì ta dân ta ở hết đi xung quanh cái thành phố đâu còn cái vụ mà chen chúc đâu. Đó là do cái nhà quy hoạch đó, nhà quy hoạch biết cái này thì cái dân an nó mới dễ. Còn bây giờ đó con suy nghĩ, người thì tiền ăn không hết, người không có đầu, nhà cũng vậy, người thì 50-70 căn, người thì không có một tấc. Nó phải làm sao mà nó trải ra điều ai cũng giống như ai. Người công dân Việt Nam thì người nào phải có nhà, bắt buộc phải có một cái tiêu chí người ở phải có nhà. Và cái đó của nhà nước muốn làm sao làm cũng biết. Nhưng mà anh đẻ ra tới tuổi có vợ có chồng thiếu nhà, nhà nước cung cấp nhà theo kiểu bên Trung Quốc thì mới được nha. Chứ còn bây giờ tại vì con người ta tưởng và tham gì thế mà đất ở dưới mới gọi là đất vàng. Bây giờ con suy nghĩ một cái đất đường Nguyễn Huệ giờ bao nhiêu, một thước mấy chục cây vàng. Còn mình ở đây một thước chưa thấy một phân.
Dạ con cũng xin đính chính lại các câu hỏi của con vừa hỏi qua, tại vì con biết rõ cái môn thiền tông này tu với mục đích gì và cái cuối cùng nó đi về đâu. Những cái câu hỏi của con nó xoay quanh vấn đề của đồng bào con nhìn vào đó con thấy rất là rõ, giống như thầy đã nói là người á thì không có ăn, người thì quá dư giả, mà hãy người dư giả thì họ đã thỏa mãn cho nên họ không cần tìm đến con đường giải thoát, và người không có ăn thì lại chật vật chạy vại để kiếm từng món ăn miếng ăn, nên không có thời gian để nghĩ đến con đường giải thoát. Như vậy họ mới vào chùa để mà họ cầu xin. Thì ở đây con muốn làm rõ cái sự việc này và con muốn để cho mọi người hiểu cái vấn đề này, chứ không phải là hỏi vấn đề này để mà cho bản thân con, tại vì bản thân con đã biết quá rõ quy luật và bản thân con cũng sống vừa đủ ăn vừa đủ mặc và có dư gia thời gian để con tìm hiểu pháp môn giác ngộ về giải thoát này, và con đã hiểu nó. Nên những câu hỏi hồi nãy giờ con hỏi không phải để cho con. Dạ con xin hết ạ. Con cũng xin nói cái ý của con là như vậy cho quý vị hiểu ạ.